Và chúng ta có kênh tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em. Câu này nhắc nhở chúng ta một chân lý rất là quan trọng trong cuộc sống Kitô hữu đích thực của chúng ta. Những sai trái của chúng ta đối với anh chị em, Thiên Chúa coi như là những sai trái đối với chính Ngài. Mỗi lần chúng ta đụng đến anh chị em là chúng ta đụng đến Thiên Chúa. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em. Vì kể từ khi Chúa con nhập thể làm người, chung sống thân phận con người như chúng ta và cùng chúng ta, để rồi Ngài trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúng ta không thể tách rời chúng ta ra khỏi Chúa con nhập thể làm người, và chúng ta cũng không thể tách rời tha nhân ra khỏi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đồng thời Emmanuel là đồng thời Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ nhắc nhở nhau về chân lý quan trọng này ở những phần kế tiếp. Mến Chúa yêu người. Mến Chúa quan trọng hơn yêu người, nhưng trong thực tế yêu người cụ thể hơn là mến Chúa. Chúng ta có thể nói yêu người trong thực tế quan trọng hơn mến Chúa, không phải vì con người có giá trị hơn Thiên Chúa, không, nhưng tại vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta có khả năng và có bằng chứng cụ thể diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Ngài bằng cách Ngài bảo chúng ta tất cả những gì chúng ta làm cho tha nhân là làm cho chính Ngài, và tất cả những gì chúng ta không làm cho tha nhân là chúng ta từ chối làm cho chính Ngài. Tất cả yêu thương chúng ta dành cho tha nhân là yêu thương của chúng ta được diễn tả đối với Ngài. Cho nên Ngài muốn việc yêu tha nhân là bằng chứng cụ thể và ở tầm tay của chúng ta, để chúng ta diễn tả tình yêu chân thành và cụ thể của chúng ta đối với Thiên Chúa. Về điểm này chúng ta cũng sẽ có dịp trở lại trong các phần sau. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều. Chúng ta tất cả đều là tội nhân, có lỗi trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Vì sao bảo là chúng ta phạm tội nhiều? Chúng ta sẽ trở lại điểm này sau khi đã mổ xẻ tiếp một số điểm. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng và lời nói. Và lời nói. Thánh lễ nhắc nhở chúng ta ngay từ đầu một điều mà thường chúng ta ít để ý. Chúng ta thường xưng những tội chúng ta phạm bằng hành động, và chúng ta thường ít để ý tới những ảnh hưởng tác hại của những lời nói thiếu thông cảm, của những phê phán không lối thoát, những bàn tán thiếu công bình về tha nhân khi tha nhân vắng mặt, không thể minh vật cho chính mình. Để ý thức tầm quan trọng của những tội trong lời nói tai hại tới mức nào, chúng ta hãy cùng nhau nghe Thánh Gia-cô-bê được Chúa mặc khải nhắc nhở chúng ta về điểm quan trọng này. Thưa của Thánh Gia-cô-bê: ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là từ dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói đó là người hoàn hảo, vì có khả năng kiềm chế toàn thân. Cái lưỡi thì không ai chế ngự được, nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Thưa anh chị em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu và xét đoán lê luật. Nếu anh xét đoán lê luật thì anh không còn là kẻ vâng dự, mà là kẻ xét đoán lê luật. Ở đây Thánh Gia-cô-bê liên tưởng tới điều luật yêu tha nhân như chính mình. chỉ có một đấng ra lệnh luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? Các giáo tộc người chúng ta cũng có những câu rất đáng chú ý về cái nguy hiểm của lưỡi chúng ta. Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, lưỡi bén hơn gươm, lưỡi mềm độc quá đuôi ong. Tất cả mọi thánh lễ, đặc biệt thánh lễ ngày Chủ nhật, là cái lúc mà cộng đoàn con cái của Cha chung trên trời, đàn em của Chúa Giêsu Kitô, là nhóm bạn chân tình của Chúa Thánh Thần tình yêu, tập họp lại để trao đổi những yêu thương, để chia sẻ những kinh nghiệm sống, để có những lời khích lệ giúp nhau tiến lên. Chúng ta cũng đừng quên thánh lễ cũng có tên là bí tích tình yêu, bí tích hiệp thông, bí tích hiệp nhất. Cho nên ngày Chủ nhật không thể là cái lúc mà chúng ta đến gặp nhau ở sân nhà thờ hay nơi nào đó cùng năm cùng bảy bàn tán về tha nhân, lên án tha nhân. Không, phải là lúc chào hỏi nhau chân thật, có những câu nói khích lệ, có những cử chỉ chứng tỏ chúng ta là con cái của Cha chung trên trời đang tề tựu trong tình huynh đệ của gia đình thần linh. Phải là lúc chúng ta cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ nhau, chứ không phải là lúc chúng ta tìm cách tránh né nhau.
Ta đi về nhà cha, bước chân dọn dọc tiếng. Ta đi về nhà cha, nhịp tim ngân hòa vang. Này ta đi về cùng cha, tình yêu tan ngập lối. Này ta đi về cùng cha, ngài là cha chung chúng ta. Hãy reo vang, hãy reo vang, ta vui mừng trong Chúa. Hãy hoan ca, hãy vang lên nhiều nhạc tình yêu nên ngài. Ta đi về nhà cha, sống trong ngài mãi mãi. Ta đi về nhà cha, anh cũng lắm người ơi. Này ta đi về cùng cha, nhiệt huyết trong tình men. Này ta đi về cùng cha, ngài đã chung chúng ta. Hãy reo vang, hãy reo vang, ta vui mừng trong Chúa. Hãy hoan ca, hãy vang lên nhiều nhạc tình yêu nên ngài. Hãy reo vang, hãy reo vang, ta vui mừng trong Chúa. Hãy hoan ca, hãy vang lên nhiều nhạc tình yêu.